Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy. Giờ này toàn thể hội trường chúng con đã ổn định trang nghiêm, chúng con xin được đê đầu thành kính cung thỉnh Thầy quang lâm về pháp tòa để chia sẻ một thời pháp thoại nhân buổi tối hôm nay. Chúng con thành kính cung thỉnh Thầy. A Di Đà Phật. Toàn thể đạo tràng đồng chắp tay trang nghiêm niệm danh hiệu Đức Phổ Hiền Bồ Tát, cung thỉnh Thầy quang lâm. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Bồ Tát. Chúng con cùng thỉnh Thầy, mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia bị.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
đồng an tọa.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là buổi sám hối thường kỳ. Lời đầu tiên tôi xin hân hoan chào đón các vị trở về đây cùng chung buổi sám hối hôm nay. Chúc các vị nhiều hạnh phúc và an lạc. A Di Đà Phật. Tôi vắn sám hối với các vị mấy kỳ hả? Gì tới 4 kỳ lận. Xin thưa các vị, thì cũng lâu, tinh thần tu học của các vị vẫn ổn định chứ? Dán chủ nhà gà có mọc đuôi tôm không? Hả? Những buổi sám hối về mà không có gặp tôi, các vị có buồn không? Chính vì vậy mà cho nên là tôi không đi lâu được là vậy á. Nhiều khi đi vui quá cũng muốn đi lâu. Nhưng mà nghĩ chắc là ở nhà các vị cũng có cái gì để nhớ nhớ buồn buồn, làm cho tôi cũng nao nao, thành ra tranh thủ xong công việc quầy quá chạy về. Xin thưa các vị, sám hối là cái chuyện mà theo cái nghi thức Phật giáo của chúng ta dành cho những người cư sĩ. Thì những nhà tu thông thường trong những buổi sám hối như thế này, thì sau cái buổi sám hối là cái thời Bồ Tát, là thời mà kiểm soát thân tâm trong tăng đoàn. Thì ở đây chúng ta không có làm thông thường, nhưng mà 3 tháng an cư á, thì chư tăng sẽ làm điều đó. Tức là sau mỗi buổi sám hối như thế này, ngày hôm sau là cái ngày Bồ Tát, gọi là ngày trưởng tịnh, tức là trưởng dưỡng căn lành, tịnh trừ gốc tội. Và đúng nghĩa của cái ngày Bồ Tát là cái ngày mà để gọi là mình thanh lọc thân tâm và được chư tôn đức hay là đại tăng chỉ lỗi cho mình, để mình xin sám hối, để suy xét, để mình khắc phục những cái lỗi lầm của mình. Thì cái đây là một cái phương thức rất là hay, nhưng mà người cư sĩ Phật tử của chúng ta không làm được điều đó, mà chúng ta chỉ làm cái phương diện là chúng ta lấy nghi lễ để chúng ta mang cái nghĩa là thành tâm sám hối những gì chúng ta sai sót trong nửa tháng qua. Thì cũng rất là hay, nhưng mà nó chưa có một cái động cơ mạnh bằng những cái đời sống của một cái tập thể tăng già, mà chúng ta là có cái tính cách là nhìn nhau, ngó nhau để giúp nhau tiến tu. Đây là điều rất là quan trọng. Tôi có nói cái này trong bài giảng sám hối có hết tội không? Ai có coi cái bài giảng đó rồi đưa tay lên. Ồ, A Di Đà Phật, coi ở trên mạng á phải không? Dạ, A Di Đà Phật. Bài giảng đó là tôi chia sẻ tương đối kỹ lưỡng. Xưa nay thì ít có dịp để tôi trình bày những đề tài đó. Nhưng mà khi mà sang Úc á, thì nhằm ngay cái ngày sám hối thường kỳ của chùa, cho nên là ngày hôm đó tôi cũng giảng luôn cái bài sám hối và giúp cho những người Phật tử của chúng ta gần xa nhận thức thêm về ý nghĩa và giá trị của sám hối. Sự thật rằng á, hành động lại cầu của chúng ta hàng kỳ sám hối á, trên mặt hiện tượng nó là một hình thức nghi lễ, nhưng mà sâu thẳm của nó đó, nó làm cho những người có tội lỗi cảm thấy mình được xoa dịu ghê gớm lắm. Tức là mình tự mình có một cái động cơ để thúc đẩy cho mình tiếp tục đi trên cái lộ trình của cuộc sống. Cho nên á, mỗi một tháng chúng ta có hai lần như vậy. Để chi vậy? Để những người con Phật của chúng ta tự kiểm thảo lấy chính mình. Tự kiểm thảo lấy chính mình. Và mình có những gì sai sót á, thì mình có thể không bạch theo cái dạng mà gọi là tác pháp sám hối, nhưng mà chúng ta có thể lại hồng danh sám hối, bạch với Phật, chúng ta thành tâm để cầu xin. Sự thật rằng hình thức đó mang tình nước nghi lễ, nhưng mà nó rất là chấn động tâm hồn của chúng ta. Nhất là những người đã có những lỗi lầm đáng tiếc trong cuộc đời, thì trong những lúc đó các vị sẽ cảm thấy rằng có một cái gì đó như lực gia trì của chư Phật. Nếu các vị thành tâm, các vị có để ý khi nào các vị nhiều khổ đau, các vị nhiều quan trái, các vị nhiều bệnh tật, hay là các vị đã lỡ gây lỗi lầm với ai, các vị quỳ trước Phật mà các vị thành tâm lại những cái lại mà tha thiết của các vị rồi đó, sau đó các vị thấy con người của mình có thể thảnh thơi hơn không? Tự nhiên con người của mình thảnh thơi hơn, nhẹ nhàng hơn, an lạc hơn. Đó là một cái chất liệu mà vô cùng quan trọng. Cái chất liệu đó nó làm cho con người của chúng ta sẽ có cái kích phát để chúng ta hạn chế lỗi lầm tương lai, và đồng thời chúng ta vững bước hơn những cái bước đi đang là. Cho nên á, những cái buổi mà sám hối hay là các nghi lễ trong Phật giáo, chúng ta thấy rằng đó là một chỗ nương tựa tinh thần cho mọi người. Vì vậy chúng ta thấy rằng thời nào con người chúng ta cũng có một chỗ nương tựa về tinh thần. Phải nói là như vậy, tất cả mọi người chúng ta, ai cũng có một cái chỗ để nương tựa tinh thần. Bởi vì sống trong cuộc đời thế gian này rất là phức tạp. Phải nói là như thế, rất là phức tạp. Trong các mối quan hệ của con người, trong các công việc của cá nhân của mình, mà đa phần là chúng ta thấy gì? Các mối quan hệ làm chúng ta đau khổ nhiều nhất. Nên nhớ là như vậy, các mối quan hệ làm chúng ta đau khổ nhiều nhất. Bởi vì con người ít ai chịu nhường nhịn ai, ít ai chịu thông cảm và tha thứ ai. Và người nào cũng có bản ngã. Và chính vì vậy, khi họ quyết lòng làm đau khổ người này, thì cũng có những người quyết lòng làm đau khổ lại họ. Đó là quy luật của xã hội. Đó là một tính di truyền. Cho nên trong cuộc đời mà người ta nói là cái gì tha thứ được, nên cứ tha thứ cho người, để lòng mình nhẹ hơn. Và đồng thời khi mình đau khổ, mình vấp ngã, mình cũng cần người khác bao dung và tha thứ cho mình, cũng như chính những gì mà mình làm cho người khác vậy đó. Và khi nào mình là người có lỗi lầm rồi, mình mới cảm thấy rằng mình cần sự tha thứ bao dung người khác lớn tới cỡ nào. Còn mình là người mà chỉ trích, mình chưa có cảm nhận được cái kiểu mà mình rơi vào trong lỗi lầm á, thì thật sự mà nói, mình hay nói cho đã miệng, cho đã cái suy nghĩ của mình. Đây là cái chuyện mà thường khi trong xã hội nó là như vậy. Cho nên là xã hội càng ngày càng có cái phức tạp nhiều hơn trong cái cuộc sống và trong mọi mối tương giao và sinh hoạt của con người. Cho nên khi chúng ta đi tu tập là cũng là cái cách thức để chúng ta tìm một môi trường để nương tựa tinh thần. Có những khi chúng ta không bày tỏ được với ai hết á, không bày tỏ được với người xung quanh mình, không bày tỏ được người thân mình, cuối cùng mình bày tỏ được với ai? Tôi dùng bày tỏ với Phật. Dường như mình cảm nhận rằng Phật là người thông cảm và hiểu được mình. Cho nên ý nghĩa về tâm linh á, tín ngưỡng trong quần chúng xã hội lúc nào cũng tồn tại hết á. Xã hội càng phát triển thì cái điều kiện đó nó càng cần thiết hơn cho con người, khi người ta quá nhiều cái sự hối hả xung quanh. Cho nên là tôi cảm thấy rằng người Phật tử chúng ta có một môi trường để về, để tu, để sám hối, hay là để tụng kinh, để nghe pháp mỗi tháng hai lần. Nhưng mà đó là những cái chất liệu rất là quan trọng cho chúng ta. Trước khi tôi đi vào cái buổi nói chuyện tiếp theo cho kinh Pháp Cú, Tôi muốn các vị thẳng lưng, ngồi ngay và đầu nghiêng về phía trước 15 độ. Hít thở nhẹ nhàng 3 hơi. Rũ bỏ hết tất cả những ý niệm, các cảm xúc, các tư duy. Hít vào, thở ra. Hít sâu, thở chậm, nhẹ nhàng. Hít vào, tâm tĩnh lặng. Thở ra, miệng mỉm cười. An trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Và ngay lúc đó đừng dính líu đến tất cả những cái cảm xúc suy tư, buồn, giận, hờn, ghét, tất cả những gì xung quanh, hay là những gì chúng ta trước khi đến chùa. Chúng ta rũ bỏ hết ngoài cổng chùa và chúng ta tự thanh nhàn, nhẹ nhàng cho chúng ta trong 10 giây. Nhẹ chưa? Nhẹ chưa? Sao tôi cảm thấy các vị hình như dòm tôi nhiều á? Các vị canh me chuyện gì vậy? Cứ rũ bỏ thảnh thơi, cứ nhìn phía trước. Đầu chúng ta cúi khoảng 15 độ, chúng ta nhìn về phía trước. Rồi, chúng ta trở lại cái bài nói chuyện hôm nay. Xin thưa các vị, cái phẩm địa ngục mà chúng ta học chưa có hết. Thì trong đây cái phẩm địa ngục là đa phần những cái nội dung này chúng ta học liên hệ đến cái lời dạy của Đức Phật dành cho người tu rất là nhiều. Hầu như là trong phẩm địa ngục này Đức Phật cân nhắc nhiều cho những người tu về vấn đề phẩm hạnh, tất cả mọi thứ về đạo đức, về giới luật, vân vân. Cho nên người cư sĩ của chúng ta nó nằm ở cái mức độ gọi là nhẹ nhàng hơn ở trong cái phẩm này. Từ đầu đến đây chúng ta đọc là như thế. Các vị lật trang 104. Chúng ta tới câu nào rồi? Bữa nay là chúng ta học là 313 đó phải không? Rồi chúng ta tiếp tục. Việc đáng làm nên làm, phải làm cho hết sức. Xuất gia mà phóng túng rong chơi, chỉ tăng thêm dục trần. Ở đây các vị thấy Đức Phật tiếp tục, Đức Phật dạy cho người xuất gia nữa, đúng không? Đức Phật dạy cho người xuất gia là việc đáng làm nên làm, phải làm cho hết sức. Xuất gia mà phóng túng rong chơi, chỉ tăng thêm dục trần. Như vậy thì ở đây Đức Phật dạy cho người xuất gia là gì? Việc đáng làm nên làm. Mà bổn phận của người xuất gia là cái gì? Là sự tu tập về giới định tuệ. Và tiến thân hơn nữa là đem sức mình đem phục sự cho đạo pháp và chúng sinh. Người xuất gia dường như không có thời gian chơi, không có thời gian cho riêng mình. Đúng nghĩa là như vậy. Thời gian cho riêng mình là thời gian cho tu tập. Nên nhớ là như vậy. Mỗi một người xuất gia phải có một thời gian tối thiểu cho việc hành thiền của chúng ta. Còn ngoài những thời gian công phu hành trì đó, chúng ta sẽ làm việc Phật sự lợi ích cho cuộc đời. Cho nên ở đây cơ bản nhất là các vị biết, cái người xuất gia nhìn nhận quán chiếu thời gian qua mau lắm. Và những lời động viên khích lệ cho những người tu như là cứu lửa cháy đầu vậy đó. Cho nên công phu chiều có cái bài thị nhật dĩ quá, mạng diệt tỳ giảm như thiểu thủy ngư á. Tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên đảng niệm vô thường tận vật phóng vật. Cái bài này cân nhắc cho thầy tu rất là lớn. Thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm như thiểu thủy ngư. Ngày nay đã qua, mạng cũng có giảm dần. Như cá ở trong cái ao cạn á. Tư hữu hà lạc, tức là đừng có mong muốn những cái niềm vui riêng của mình nữa. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, là khuyên đại chúng nên siêng năng tinh tấn tu hành như cứu lửa cháy trên đầu. Đảng niệm vô thường thận vật phóng vật, chỉ nhớ nghĩ đến cái việc vô thường, cẩn thận chớ buông lung. Cái nghĩa này nó là như vậy. Xin thưa các vị, quay trở lại, việc đáng làm nên làm, phải làm cho hết sức. Xin thưa các vị, những gì việc Phật sự cần làm nên làm hết sức. Cho nên các vị thấy tôi đi nhiều nước nhưng mà đâu phải tôi đi chơi. Những cái nước gần ở đây như Campuchia vậy đó, tôi cũng không có lý do để đi. Chẳng qua là có chuyến từ thiện tôi mới có dịp đi. Một đất nước gần đây mà tôi mới biết năm rồi. Tôi đi biết đất nước biệt dù ở đâu á, Lào, Campuchia mới được biết. Xin thưa, Singapore tôi cũng chưa biết. Mà có những người đi Singapore chơi, đi chơi như đi chợ, đúng không? Nhưng mà tại sao tôi không biết? Đi được không? Được nhưng mà không có lý do. Tại không có lý do, dường như mình không có thời giờ. Phải nói là nhiều khi tôi không có thời giờ, tự rước mình, nhiều khi cũng thấy mình cũng tội nghiệp mình lắm chứ. Có những lúc mình thấy cũng thương thương mình. Kệ không ai thương mình, thương mình cho đỡ tuổi hơn, đúng không? Nhiều khi ai thương hay không biết, nhưng mà mình nhiều khi mình lao vào các công việc, quên cả ngày giờ cho chính mình mọi thứ như vậy. Cho nên nhiều khi nghĩ lại, ủa sao mình làm gì mình rước mình chả dữ vậy. Nhưng mà tôi xem lại rằng là những sự cống hiến và hết mình của chúng ta, nó sẽ có một cái giá trị nào đó trong cuộc đời của mình. Sự hy sinh của mình, sự mà gọi là hết lòng của mình cho các Phật sự, cho công việc, đó là nhiệm vụ của mình. Và đôi khi mình không hổ thẹn, mình sống với hết mình với đạo, với lý tưởng, và mình dành hết thời giờ cho tất cả các công kia việc nọ. Cho nên đôi khi mình kiểm thảo lại, mình không thấy mình ngại ngùng, không thấy mình thẹn, không thấy mình ngại khi mình ăn một chén cơm của đàn na thí chủ. Quan trọng lắm. Cho nên ở đây Đức Phật dạy là việc đáng làm nên làm. Việc của người tu là như vậy. Đáng làm là tu tập cho mình là giới định tuệ. Phải làm cho hết sức. Xuất gia mà phóng túng rong chơi, tức là buông luôn bản thân, thì chỉ tăng thêm dục trần. Có nghĩa là đi chơi nhiều không có lợi. Theo lời Đức Phật dạy là như vậy đó. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta cũng cần đi để thư giãn, để đi để xả stress gì đó. Nhưng mà ở đây là người đời. Có những khi tôi cảm thấy rằng người tu mình đi chơi nó thiệt thòi lắm các vị. Nhất là ví dụ như các vị muốn đi chơi du lịch nha, người ta đóng 5.000 đồng người ta đi. Các vị ăn chay, các vị tu hành, các vị đóng 5.000 đồng để đi. Nhưng mà 5.000 đồng của các vị rất là phí. Người ta đóng 5.000 đồng, người ta ăn 20 món, người ta chơi 10 trò. Chúng ta đóng 5.000 đồng, ăn 2 món, chơi 1 trò. Có phải vậy không? Bởi vì người đời cái gì người ta cũng chơi được. Còn mình đóng cũng 5.000 mà có phải cái gì cũng chơi được không? Hả? Có phải vậy không? Thường thường các vị đi chơi, các vị thấy. Cho nên là có những trường hợp mà rơi vào như vậy, tôi nghĩ rằng thầy tu đi chơi thiệt thòi lắm. Thà đừng đi. Cho nên thật sự mà nói, tôi không có ý niệm gì để đi chơi này kia nọ là như vậy đó. Mình đi mình cảm thấy thiệt thòi ghê đó, đúng không? Mình đi trên những cái chuyến mà đi tập thể này kia, mình cứ để ý đi. Cho nên ở đây chúng ta không phải cộng trừ nhân chia. Có việc cần thì chúng ta cứ đi, có việc cần chúng ta cứ đi. Nhưng mà cũng không cần thiết chúng ta làm đi hay là hoặc tùy tiện đi, bởi vì nó không có lợi. Đồng thời ở đây Đức Phật dạy là chỉ tăng thêm dục trần thôi. Đi ngoài so sánh ghét, đầu óc mình lăng tăng, đúng không? Thà mình ở trong chùa mình không có lý do để mình so sánh. Còn nếu mà mình đi chơi rồi cái mình hay so sánh, mình nhìn ta ăn sang mặc đẹp, người ta chơi này kia, người ta tùy mọi thứ thế thế, rồi đôi khi không khéo chúng ta quấn quýt trong tất cả những cái điều kiện đó, làm cho đầu óc của chúng ta nó không có thảnh thơi, nó không có thanh nhàn. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây cái việc mà là phóng túng rong chơi chỉ tăng thêm dục trần. Cái đó là kinh nghiệm có thật á. Nếu mà chúng ta cứ lao vào trong những chương trình mà đi du lịch, đi chơi này kia kia nọ, chúng ta lao một thời gian đi, chúng ta thấy dường như chúng ta mất mình. Cho nên các vị thấy rằng tại sao các bậc thầy hay là các vị hòa thượng hay là những vị thầy mà mệt mỏi với cuộc sống, người ta hay tìm cái sự thư giãn người ta bằng cách nhập thất. Nhập thất là cách tốt nhất á. Nhập thất để mà trưởng dưỡng đạo tâm, để tăng cường về niệm lực, định lực, về cách ly duyên trần, để tăng thêm cái sự phẩm hạnh của một người tu. Nhập thất là một trong những cái rất là hữu hiệu á, tức là hiệu quả trong cái việc gọi là xả stress hay là giảm stress hay là giảm áp lực. Cho nên thỉnh thoảng các vị thấy các thầy nhiều việc là đôi khi là một thời gian các thầy nhập thất để tăng thêm đạo lực của mình, không có gì trơn trọi. Rong rủi nhiều đôi khi chúng ta cũng mất đi những đạo lực. Đó là sự thật thôi. Lao vào đập cõi bụi hồng, ít nhiều gì chúng ta cũng va chạm, cũng dính bụi mà. Đó là quy luật mà. Thành ra chư tăng thường thường có 3 tháng ăn cư kiết hạ là vậy đó, để hạn chế tất cả mọi thứ chi phối của các cái trần cảnh bên ngoài trở về cho sự tu tập của riêng mình trong 3 tháng an cư. Chúng ta tiếp theo câu là 314. Không làm nghiệp ác là hơn, làm ác nhất định thọ khổ. Làm các nghiệp lành là hơn, làm lành nhất định thọ vui. Lời Đức Phật không khách sáo, không cầu kỳ. Các vị đọc đây các vị thấy rằng lời Đức Phật không khách sáo, không cầu kỳ, mà đó là một sự thật. Người có trí tuệ, điều quan trọng nhất là người tu, người Phật tử chúng ta học đạo phải hiểu thế nào là thiện và thế nào là ác. Cái điều quan trọng nhất là phải hiểu thế nào là thiện, thế nào là ác. Cái câu hiểu thiện ác trong đạo Phật quan trọng lắm. Bởi vì có người đã không đánh giá được hành động nào là thiện, hành động nào là ác các vị. Nên nhớ là như vậy. Cho nên á, không làm nghiệp ác là hơn. Cái này là tuyệt vời rồi, không làm nghiệp ác là đương nhiên rồi. Nhưng mà làm ác nhất định thọ khổ, điều này là điều đương nhiên. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng khi chưa bị quả báo khổ, người làm ác người ta cứ nghĩ rằng đó là hành động vui. Các vị nhớ kỹ rằng tất cả những hành động vui, mà cái vui theo cái nhìn của chúng ta, theo cái sự chiều chuộng của cái giác quan hay là bản thân chúng ta, kết quả đều đau khổ. Nhiều các vị mà tôi nói đơn giản thôi, các vị coi là các vị chơi game vui không? Vui, rất là vui. Nhưng mà hậu quả của việc chơi game rất là nguy hiểm. Tức là sau những trò chơi game của chúng ta, tôi nói không phải là ác, nhưng mà chúng ta lao vào chiều chuộng những bản thân rồi, chúng ta sau đó rồi chúng ta rất là mệt mỏi, chúng ta lờ đờ vì chúng ta muốn đuôi con mắt chúng ta luôn vậy đó. Chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Uống rượu rất là vui, nhưng mà sau cái cuộc uống rượu rồi là nó đều có để lại những cái hậu quả cho bản thân hết á. Ma túy cũng vui, sau ma túy rồi đều là như vậy. Tất cả mọi thứ đều như thế. Cho nên khi mà chúng ta học Phật rồi, chúng ta nhìn nhận thiện ác theo lời Phật dạy, thì mà nó đem đến kết quả mà gọi là vui hay là khổ. Thì ở đây Đức Phật dạy là làm các nghiệp lành là hơn. Nhưng mà đâu phải dễ các vị. Tập quán chúng ta nhiều đời, nhiều khi chúng ta biết lành nhưng mà không dễ gì làm lành. Biết lành đó, nhưng mà cái tập quán và sự chi phối của nghiệp ác chúng ta rất là sâu dày. Đôi khi biết nhưng mà cuối cùng rồi chúng ta cũng bỏ trôi. Cho nên đời này để gọi là trở thành người thánh thiện hay là tu học trọn vẹn đều rất khó. Phải nói là rất khó. Và càng về sau, tôi nói thật với các vị, xã hội càng tương lai về sau, sự tu tập chúng ta càng khó hơn nhiều. Tôi nói chuyện đơn giản thôi. Nếu 30 năm trước chúng ta ăn chay dễ hơn bây giờ không? Dễ không? Nếu 30 năm trước chúng ta ăn chay dễ hơn bây giờ. Bởi vì ngày trước không có bao nhiêu loại thức ăn đó. Còn bây giờ muốn ăn chay thì sao? Chúng ta quá nhiều sự cám dỗ, có phải không? Cho nên các vị thấy rằng những đất nước phương Tây là những đất nước sung sướng, giàu có và hạnh phúc. Thì người ta muốn trở thành người tu hiếm vô cùng. Cho nên những đất nước mà gọi là sung sướng, rất ít người đi tu. Tôi đã có nói cái này chắc vì rất nhiều rồi. Các chùa ở nước ngoài kiếm một thầy tu ở chùa là khó vô cùng. Nên nhớ là như vậy. Nhưng mà những đất nước nghèo thì chúng ta dễ đi tu hơn. Bởi vì sự cám dỗ, sự lôi cuốn về tất cả các nhu cầu về vật chất, vật dục của cuộc đời nó không lớn mạnh. Cho nên con người chúng ta có quán tính là hưởng thụ theo nhu cầu của bản thân hay là bản năng. Thành ra để gọi là cưỡng lại tất cả những nhu cầu rất là khó. Bởi vì thật sự chúng ta sống trong đời rất là dễ. Chúng ta như là trôi theo dòng nước ngược, không có gì ràng buộc, không có gì cản trở chúng ta. Nên nhớ là như thế. Cho nên đây câu không làm nghiệp ác là hơn, làm ác nhất định thọ khổ. Làm các nghiệp lành là hơn, làm lành nhất định thọ vui. Lời Đức Phật dạy rất là đúng, rất đơn giản, rất dễ hiểu. Nhưng mà đối với chúng ta muốn làm khó vô cùng. Ngày xưa có ông Bạch Cư Dị á, khi mà gặp mà Ô Sào Thiền Sư á, hỏi thế nào là cốt tỷ của lời Phật dạy, thì Ô Sào Thiền Sư nói là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thì chư Phật giáo đó. Chớ làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Sau khi nói xong rồi, ông Bạch Cư Dị nói: bài kệ này á, là cái đứa trẻ mà lên ba nó cũng thuộc, sao mà nói với tôi làm gì? Thì lúc đó U Sào Thiền Sư mới trả lời một câu là: đứa trẻ lên ba thì cũng thuộc, nhưng mà già 80 làm chưa xong. Một câu trả lời rất đơn giản, nhưng mà nói lên điều gì? Kinh nghiệm của những bậc thiền sư đắc đạo, đã có sự trải nghiệm, có sự tu hành, cốt lõi nó nằm hết ở trong đó. Giống như câu các vị đọc ở này, đơn giản vô cùng, nhưng mà làm cả đời chúng ta làm được như vậy chưa? Có phải không? Một câu Đức Phật dạy rất đơn giản, không cầu kỳ, không trắc trở gì hết, không triết lý gì sâu xa hết á, nhưng mà rất khó. Chúng ta tiếp theo câu nữa là: như thành ở biên khu, được phòng hộ trong ngoài, tự phòng hộ mình cũng vậy. Dây lát chớ buông lung, hễ dây lát buông lung là dây lát đọa vào địa ngục. Cái tự buông lung là dịch từ chữ phóng dật á. Phóng dật là buông lung, là buông thả tâm ý của mình. Nhưng mà câu này nếu chúng ta dịch mà cho dễ cảm thông hơn á, thì chúng ta nên thêm một cái chữ là: dây lát buông lung, dễ đọa vào địa ngục. Tức là chúng ta dùng cái chữ, thêm chữ dễ đọa vào địa ngục, hơn là chúng ta ghi mà trực tiếp như vậy. Ở đây dây lát buông lung đọa vào địa ngục, chúng ta thêm chữ dễ nữa, chúng ta cảm nhận câu này nó thoải mái hơn. Tức là chúng ta buông lung con người của mình trong giây phút, thì chúng ta rất dễ rơi vào các nẻo xấu. Cho nên á, một người tu tâm á, phải rất là khắc kỷ cái tâm của mình, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Các vị nhớ kỹ rằng các vị ngồi niệm một câu niệm Phật á, niệm chưa xong một câu niệm Phật, trong đầu các vị có mấy niệm hả? Mới nam là bắt đầu là có vấn đề phải không? Giờ Nam Mô A Di Đà Phật, mới vừa nam cái là hình ảnh nào đó hiện ra rồi, phải không? Mô cái là có vấn đề gì rồi. Tức là chúng ta vừa Nam Mô chứ chưa trọn câu Phật thì đã có biết bao nhiêu ý niệm xen vào. Cho nên chúng ta thấy rằng chỉ niệm một câu A-di-đà Phật thôi, đầu chúng ta đã xảy ra rất là nhiều niệm. Như vậy trong đó nó có những niệm gì? Niệm thiện lẫn niệm ác. Nếu niệm thiện là điều may mắn, nhưng mà chúng ta không khéo, một niệm như vậy thôi, nó đã xen lẫn rất nhiều ý niệm ác, rất nhiều ý niệm thù hận, rất nhiều ý niệm buồn vui lẫn lộn ở trong đó. Cho nên chúng ta buồn vui khổ đau cũng từ ý niệm, chứ không có từ đâu hết á. Lúc chúng ta ngủ có khổ không? Lúc ngủ có khổ không? Không, vì lúc đó ý thức chúng ta đâu suy nghĩ đâu, chúng ta đâu nhận thức đâu. Nhưng mà chúng ta có niềm đau nỗi khổ là giật mình vừa mở mắt là ý niệm khổ chen vào liền. Nó chen lẹ như vậy đó, chúng ta không muốn cho nó vẫn chen vào. Ví dụ bây giờ chúng ta gây lộn với ai chiều hôm qua đi, tối nay ngủ vừa giật mình thức dậy cái là hình ảnh cái mặt của nó là hiện ra trần dần. Không ai kêu hết á, không ai bảo hết á, nhưng mà tự nó hiện như vậy đó. Dù không thích nó vẫn hiện, càng không thích nó hiện càng dữ, có phải không? Ở đây chúng ta thấy rằng cái để mà làm chủ được các ý niệm của chúng ta đó ghê lắm, khó lắm. Cho nên là người mà điều phục được tâm ý là phải nói là người đó cả một cái thời gian dài để mà công phu tu hành. Người có công phu mới có thể làm chủ và kiềm chế được tâm ý của mình. Người không công phu không làm được chuyện đó. Vì nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái gì? Như thành ở biên khu. Tôi nghĩ thành ở biên khu có nghĩa là giống như thành ở biên cương vậy đó. Được phòng hộ trong và ngoài, tự phòng hộ mình cũng như vậy. Dây lát chớ buông lung, tức là ở đây Đức Phật đưa ra cái hình ảnh là cái người mà canh giữ ở thành á. Cái này các vị coi trong các bộ phim như là Tam Quốc Diễn Nghĩa rồi, các vị dễ hiểu quá mà đúng không? Các cái thành dễ mất như chơi, có phải không? Cỡ như Quan Công, Quan Văn Trường, Trương Phi mà còn để bị mất thành là chuyện bình thường mà. Các vị thấy rằng để những tướng tài như vậy đó mà canh giữ thành, lơ là một chút là mất thành liền. Như vậy con người chúng ta lơ là một chút là quên mình liền. Ngày xưa có một vị thiền sư tu hành đơn giản vậy nè. Lâu lâu cái nghe vị thiền sư nói: ông chủ. Cái vị thiền sư tử: dạ. Đừng để bị lôi cuốn bởi sáu trần nghe chưa. Dạ. Làm chúng khùng không? Chúng ta cứ nghĩ là khùng, nhưng mà không có. Các vị này lúc nào cũng là tự làm cho mình tỉnh giác, tức là không để cho mình bị lôi cuốn bởi sáu trần, tức là lúc nào cũng muốn tỉnh giác, tự nhắc thức mình như vậy. Khi các vị nói với tâm ý của các vị cũng vậy. Có những lúc các vị quên mình theo vật, các vị quên mình theo trần cảnh, thì lúc đó có những lúc các vị giật mình: ồ, nãy giờ mình nghĩ cái gì vậy ta? Mình đang là cái này. Ví dụ bây giờ mình đang ngồi mình làm việc gì đi, nhưng mà có những lúc tâm ý nó dẫn mình cái mình quên luôn mình đang làm. Rồi một lát cái tự nhiên mình giật mình dậy, là mình không ngủ nhưng mình giật mình, có phải không? Giật mình là nãy giờ đầu óc mình nó lao lung vào các suy nghĩ gì đó, cả mũi kim đường chỉ là hành động đang lạ đây, chúng ta quên mất tiêu. Các vị thấy cái đây rất là quan trọng. Cho nên để quên tâm ý mình như vậy là gọi là mình lao vào trong trần cảnh. Những vị thiền sư tu hành là sợ mình quên mình, cho nên là tự nhắc thức mình: ông chủ, dạ. Tức là tự đánh thức mình. Cái này các vị cũng nhớ tu tập cả phải vậy nha. Các vị nhớ tu tập là có những lúc các vị, ví dụ các vị niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà có những lúc các vị quên, các vị suy nghĩ gì đó, cái một lát các vị giật mình, các vị mới nhớ trực là à, các vị đang niệm Phật, mà các vị đã tự rời câu niệm Phật hồi nào các vị không hay. À, nên nhớ là như vậy. Như vậy thì khi chúng ta cho mình cái câu ông chủ là để tự nhắc thức mình. Ngày xưa đó, Thượng tọa Đức An á, có bày chúng tôi là lúc mà mình mới về chùa, lúc còn nhỏ 13, 14 tuổi đó mà. À, thì lúc đó thầy người lớn rồi, thầy mới bày cho chúng tôi là hãy lượm những hạt sỏi á, để vô trong cái túi. Và mặc định rằng hạt sỏi là A-di-đà Phật. Để chi vậy? Để khi mà đụng tay vô túi hoặc là có cái gì móc túi hay đụng hạt sỏi thì biết làm gì? A-di-đà Phật. Tức là tự mình đánh thức mình bằng cách đó. Tức là bỏ vào túi những hạt sỏi, cái để tự nhiên là mình làm gì đó, miễn mình đụng hạt sỏi cái A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, hay làm gì đó thế. Đó là tự mình nhắc thức mình. Hoặc là các vị ở gia đình, các vị mặc định lên cây cột hay là bàn thờ, hay là trong cái dao, hay là trong cái kéo, cái bàn là hay gì đó, hay là trong rổ mâm chén. Tức là các vị cứ mặc định vào cái đó. Tức là các vị mặc định vào trong những cái vật dụng nào mình dễ thường xuyên đụng chạm tới, và mình mặc định rằng đụng cái đó là A-di-đà Phật, tức là phải tỉnh giác, phải niệm Phật ngay. Thì các vị mặc định như vậy, một ngày các vị sẽ được tỉnh giác rất nhiều lần, bởi vì các vị sẽ va chạm với đó rất là nhiều. Ví dụ bây giờ các vị mặc định là thấy bàn Phật là phải niệm Phật, thì ít nhất một ngày các vị gặp bàn Phật ít nhất cũng 4-5 lần chứ, có phải không? Như vậy 4-5 lần được đánh thức nhắc nhở mình. Còn nếu mà các vị mặc định ở chỗ là cái chỗ uống nước, cái ca uống nước, thì một ngày các vị không lẽ uống nước ít nhất cũng 5 lần chứ đâu uống ít ai ít hơn. Mỗi ngày bình thường các vị uống nước phải nhiêu lần? 5-10 lần, đúng không? Như vậy thì mình mặc định vô những cái gì mà chúng ta thường sử dụng thì nó sẽ đánh thức cho chúng ta thường xuyên hơn. Còn những người nào mà chuyên tâm niệm rồi thì cái đó thuần niệm rồi, cái chuyện đó rất là dễ dàng. Đây là cho chúng ta có những cái mẹo vặt để chúng ta có cái sự mà nhắc nhở mình, thức tỉnh mình. Thì trong đây cái câu kinh là: như ở biên khu được phòng hộ trong ngoài, tự phòng hộ mình cũng vậy. Tức là lấy mình so sánh với cái chuyện mà gọi là người phòng hộ ở các cái thành á, bảo hộ cái thành, thì con người mình cũng phòng hộ mình như thế. Lơ là tâm ý mình một chút, mình sẽ quên mình. Là các thiền sư tu tập là giữ chánh niệm trong suốt các cái thời mà gọi là thời khóa, là trong suốt những thời gian mà thức dậy của con người. Cho nên ở chùa đó, mà nếu những người ở trong chùa đó là học tỳ ni đó, giật mình thức dậy, tức là sáng sớm mà trước khi xỏ dép vào chân đó, là đã đọc kệ rồi: tạo giác thì miên thị ngộ, đưa nguyện chúng sinh nhất thiết trí giác, châu cố thập phương. Tức là mới vừa ngồi dậy là mình đã đọc cái bài kệ đó rồi. hay là mình vừa đi ra khỏi đường thì cũng có bài tùng triêu dần đáng trực chí mộ nhất xiết chúng sinh tự hội hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ. Như vậy thì ở đây tại sao có những cái câu kệ đó? Cái câu kệ đó để chúng ta đánh thức chúng ta trong mọi lúc mọi nơi. Nghiêng lưng mà nằm xuống chuẩn bị ngủ là dĩ thời tẩm tức đương nguyện chúng sinh thân đắc an ổn tâm vô loạn động. Tất cả mọi thứ đều vậy hết á. Nghiêng mình mà nằm xuống đặt xuống giường là đã đọc bài kệ đó rồi. Dĩ thời tẩm tức là đến lúc ngủ nghỉ. Như vậy thì tất cả đều có kệ, đưa miếng nước lên miệng uống là gì? Là Phật quán nhất bát thỉ bát vạn tứ thiên trùng nhược bất trì thử chú như thực chúng sinh nhục. Rồi mới uống. Khác trái ruột rồi cũng gán nhẩm rồi mới uống. Có phải không? Bước lên chánh điện là gì? Nhược đắc kiến Phật đương nguyện chúng sinh đắc vô ngại nhãn kiến nhất thiết Phật. Tức là tất cả mọi hành vi của chúng ta đều là như vậy. Bước lên ghế ngồi là làm gì? Chánh thân đoan tọa đương nguyện chúng sinh tọa bồ đề tòa tâm vô sở trước. Cầm chén lên ăn là cũng có kệ. Tất cả có kệ. Lấy tâm xỉa răng xỉa vô cũng kệ nữa. Hết trơn như vậy đó. Đặt ra những điều đó để chi? Cột tâm ý mình vào trong các cái đó. Cho nên mấy chú mới xuất gia là phải học tỳ ni là như vậy. Đi vào nhà vệ sinh cũng đọc, rửa tay cũng đọc. Tất cả mọi thứ đều có hết trơn như vậy đó. Cho nên các vị thấy rằng tại sao chúng ta cần phải có những bài kệ như vậy? Để chúng ta phải cột tâm mình vào trong những cái đó, để lòng mình không buông lung trong cái gì cả. Mình còn nhỏ quá, mình đâu biết kiểm soát tâm ý của mình, mình đâu làm chủ được tâm ý của mình. Cho nên phải nhờ những bài kệ đó cột tâm ý. Nó biến một người xuất gia có oai nghi từ thời ban đầu. Do mình có chánh niệm cho nên mình có hành động, mình có oai nghi đó. Mình có chánh niệm cho nên hành động mình có oai nghi. Các vị nào mới xuất gia mà thuộc được tỳ ni là làm cho cái người đó khép mình vào trong oai nghi một cách rất là tự nhiên. Do cái quá trình mà hành tỳ ni nó đã biến mình trở thành một người có phong cách, bắt đầu có ra hình thức của một nhà tu rồi đó. Ra cái dáng vẻ của nhà tu rồi đó, tức là có oai nghi. Đây là các vị nên để ý. Cho nên đây là tự phòng hộ mình cũng vậy, dây lát chớ để buông lung. Ở đây để là dây lát chớ để buông lung. Nhưng mà các vị khó lắm. Các vị tiếp theo lại nghe những bài giảng tiếp tục của tôi ở bên Úc. Tôi nhắc nhở rất là nhiều. Để ứng dụng cái tu trong cái cuộc sống xã hội hôm nay khó lắm. Nhất là người cư sĩ Phật tử. Cho nên có những lúc đừng nói rằng mình lấy cái chuyện tu hành của nhà tu rồi mình khuyên Phật tử. Khó vô cùng. Nếu mình đặt cái bản thân mình trong hoàn cảnh của họ, mình coi rằng mình làm việc đó dễ hay khó. Tôi nói với các vị là như vậy. Cho nên phải có một tầm nhìn cảm thông và tùy duyên để sao? Để hướng dẫn cho họ làm sao có sự tu tập một mức độ nào đó. Nhưng đừng buộc người ta phải làm giống như mình nghĩ hay là giống như mình ở chùa. Hai hoàn cảnh khác xa nhau. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây các vị là những người cư sĩ mà để là cột tâm ý mình 24/4, các vị làm gì được? Nhưng mà ở chùa thì nhiệm vụ và hoàn cảnh cho phép thì được. Bởi vì các thầy không bị gia duyên ràng buộc, các công việc thế sự chi phối nhiều như tất cả các vị. Cho nên có nhiều thời giờ để giữ chánh niệm hơn. Còn đôi khi các vị ở bên ngoài phải nói rằng phải để tâm vào quá nhiều các công việc để giải quyết các vấn đề. Thành ra lúc nào nhớ trực lại mình cần kiểm soát tâm mình thì hay ngay lúc đó. Chứ còn thiệt ra mà nói 24/24 làm sao làm được. Ví dụ như các vị làm với việc gì đó, hồi mệt rồi buông ra, nhớ hít thở và để tâm vô hơi thở, hít vô thở ra giống như nãy tôi nói các vị á, 10 giây. 10 giây hít vô thở ra, rũ bỏ tâm ý một cách nhẹ nhàng như vậy thôi, quay trở lại công việc tiếp tục. Cứ tập thói quen như vậy. Nó không nhiều nhưng mà nó là giúp cho các vị quân tập từng bước để sau này các vị dễ dàng làm chủ tâm ý của mình trong mọi hoàn cảnh hơn. Bớt buông lung hơn, tâm bớt phóng túng vào những duyên trần buồn vui giận ghét hơn. Và có đi chăng nữa chúng ta cũng dễ đưa mình về với trạng thái của tĩnh lặng hơn. Cho nên đây là để dây lát chớ buông lung, thì đây là Đức Phật cân nhắc đối với người tu thì quan trọng hơn. Người đời các vị khó làm lắm. Người đời trừ ra là rủ hết các công việc, bây giờ nhiệm vụ đã chu toàn, lớn tuổi rồi hay là không vướng bận gì đó thì mới rũ bỏ được tất cả các việc để chuyên tâm một cách trọn vẹn như thế này. Còn các vị có nhiệm vụ vô cùng khó. Nói để các vị đôi khi đừng trách mình, hoàn cảnh là chúng ta là như thế. Cho nên buông lung giây lát dễ đọa vào địa ngục. Chúng ta nhận ra như vậy, cái câu này vậy nó dễ dàng nghe hơn. Câu 316: không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, cứ ôm tà kiến ấy, địa ngục khó lánh xa. Câu này dễ hiểu không? Không đáng hổ lại hổ là có nghĩa là cái việc đó không phải là để bị hổ thẹn, nhưng mà chúng ta hổ thẹn. Ví dụ bây giờ nè, đơn giản thôi, ra đường chúng ta khoanh tay chúng ta chào thầy cô nếu chúng ta gặp, hoặc là chúng ta gặp người lớn mà quen biết chúng ta ngã mũ chào, việc đó có gì hổ thẹn không? Nhưng mà bây giờ tụi nó lại không làm được. Ví dụ bây giờ mình đi chung đám, mình gặp thầy cô của mình khoanh tay thưa, thưa cái gọi sao? Cả đám, mày học trò ngoan, mày học trò ngoan. Có phải không? Mình làm đúng hay sai? Mình làm đúng nhưng mà bị gì? Bị cái đám kia nó chiêu, nó chiêu ghẹo như vậy, mời mốt dám làm nữa không? Rồi, cái này tôi cho thí dụ thôi. Ví dụ bây giờ hàng ngày ở trước cái đường, cái cửa nhà mình đó có 3-4 cái quán nhậu, hay là 2-3 cái hộp đêm, hay là nơi này nhảy đầm vui chơi vậy đó, cái chiều chiều cái mình ôm cái áo tràng cặp về mình đi dài dài cái làm như tu dữ lắm vậy đó. Có phải không? Làm như tu dữ lắm vậy đó. Cái sao mắc cỡ không? Không mắc cỡ mà không đi nữa. Có phải không? Cái này là tôi cho thí dụ, việc không đáng hổ thì mình lại hổ, còn việc đáng hổ lại không hổ. Như vậy ở đây chúng ta nhìn gì? Nhìn góc độ của người giác ngộ, của người nhìn theo thiện nghiệp. Chính vì vậy mà con người chúng ta có chiều hướng sa đọa nặng hơn là chiều hướng giải thoát là như vậy. Chiều hướng sa đọa rất là dễ, bởi vì nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về tập quán của bầy đàn, của số đông. Nó đẩy lùi đi những cái sự tích cực của những cá nhân. Cho nên tôi đã nói với các vị một bài giảng vừa rồi ở Xá Lợi đó, hoa sen ý nghĩa biểu tượng đặc thù trong Phật giáo đó. Tôi có nói rằng các vị đi chùa được một ngày là hoa sen trong bùn, ăn chay một ngày là hoa sen trong bùn, làm được một việc lành là hoa sen trong bùn, biết ban tặng chia sẻ người nghèo khổ một đồng tiền cắt bạc là hoa sen trong bùn, biết tha thứ mọi người, những cái gì mà không đáng thì nên tha thứ bao dung là hoa sen trong bùn. Bởi vì sao vậy? Không dễ làm tí nào. Không dễ làm tí nào. Tôi nói với các vị, cho nên các vị là người làm được là thuộc về hàng hiếm trong xã hội đó. Thuộc về hàng hiếm đó. Cho nên tôi mới gọi là hoa sen trong bùn. Cái tập quán của xã hội mà khi mình nhìn về cái tu khó lắm. Cho nên tôi nói một bài giảng ở miền Bắc lâu rồi, tôi giảng bài giảng là giáo pháp ngược dòng. Tức là tu theo Phật pháp toàn là chúng ta làm chuyện ngược đời không à? Có phải không? Đây là cái chỗ mà không khéo là người ta nói làm gì chuyện ngược đời không vậy? Cho nên những người ăn mặn mà nó ngu, gì heo bò gà vịt thiếu gì cũng ăn, đi ăn rau cỏ ngu đó. Đó là tại vì chúng ta làm chuyện ngược đời. Tập quán của xã hội nếu chúng ta làm giống họ thì không sao, mà chúng ta khác đi họ nói chúng ta ngu. Mà ở đây chúng ta là người hiểu rất rõ để chúng ta làm. Cho nên để gọi là hạnh phúc hay là giác ngộ giải thoát, cái này vô cùng khó. Vô cùng khó. Mà các vị có sự tu tập được, các vị giỏi rồi. Nhưng mà đó là hòn đảo cho chính các vị đó. Trong cuộc đời chúng ta nhiều lần trong cuộc đời sẽ bão giông, nhưng mà sự tu tập đó là hòn đảo để chúng ta nương tựa để vượt qua bão giông tạm thời đó. Tùy cái mức độ công phu của chúng ta, chắc chắn có lúc chúng ta phải dùng. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây câu là không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, có nghĩa là những cái đáng hổ thẹn là không. Cái cần làm không chịu làm, mà cái không cần làm nên làm. Ví dụ bây giờ tôi nói nè, hiền ngoan ngoan ngoãn với cha mẹ bây giờ là hiếm rồi đó. Đi học đi thưa về trình là bây giờ đối với giới trẻ lại thiếu đi rồi. Nếu chúng ta đi với bạn bè mà chúng ta thưa trình với ba mẹ chúng ta đó, thì nó sẽ nói chúng ta là sao? Mày làm như mày ngoan dữ lắm vậy đó, mày hiếu gì ha, thế. Nó sẽ nói những cái câu mà nó biêu xấu chúng ta, trong khi chúng ta làm việc đó là việc tốt. Đôi khi chúng ta không có sự chuẩn bị, chúng ta sẽ trở nên là ngại ngùng với những điều này. Cho nên có những người cứ cảm thấy rằng là mình ngông láo, mình thô lỗ với những đấng sanh thành, mình cho cái đó là hay. Mình nghĩ là mình như vậy mình có quy. Mà tôi nói thật với các vị, con cái ngày hôm nay phải nói đáng sợ thiệt á. Rất là nhiều cái người làm cha làm mẹ khổ đau vì các con. Vì môi trường xã hội nó làm cho những giới thanh niên ngày hôm nay đã thay tâm đổi tính quá nhiều. Phong tục tập quán xã hội. Ví dụ bây giờ cái ngày hôm kia đây nè, có cô này cô qua tôi, con của con gái đó mới học đại học năm thứ ba thôi. Nó về nó miệt thị cổ, nó cho cổ là dốt nát không hiểu biết, cho nên không có đánh giá nhận định được các vấn đề. Nói cái gì nó cũng bác hết, không có dạy được nó nữa, không có nhắc nhở được nó. Nó chỉ mở miệng ra là nó nói má không có học cho nên má không có hiểu đâu. Toàn là như vậy thôi. Tôi mới nói rằng cô mang con nhỏ đó qua đây, thì tôi cũng tài khôn nữa. Nghe ức quá các vị. Nó nói ngày xưa đó nó cũng nghe đĩa của thầy trong thời gian đầu, sau này con bắt đĩa nó mở phim rồi là nó như vậy luôn. Thời gian nó cũng ngoan một được một thời, bây giờ nó như vậy. Cho nên tôi mới nói là dẫn nó qua đây. Bởi vì cái điều này tôi đã nói trong một bài giảng là đạo đức và tri thức á, tôi có nói rất rõ rồi. Tôi thấy có nhiều người tri thức ngày hôm nay nhưng mà vô đạo đức ghê gớm. Đừng nói là tri thức là có đạo đức. Đôi khi tri thức hôm nay là để hiểu biết hơn người, để chà đạp người ta, để hãm hại cho nó có khôn khéo chút. Giống như dao chành cắt cổ, nó chày chày lâu đứt quá, bén như dao lam cắt cái cho nó mau. Tri thức hôm nay nó bén như dao lam để xử các vấn đề, nó tiện, nó nhanh như vậy. Không khéo là như thế. Tôi đã nói cái bài giảng chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Đừng để đạo đức trở thành món hàng xa xỉ. Và đạo đức và tri thức, các bài này tôi đã chia sẻ với các vị rất nhiều. Nên nhớ là như thế. Cho nên đây Đức Phật dạy là những cái mà không đáng hổ thẹn thì lại hổ thẹn, mà cái đáng hổ thẹn thì không hổ thẹn. Và ôm tà kiến ấy, địa ngục khó lánh xa. Ôm tà kiến ấy, địa ngục khó lánh xa. Có nghĩa là nếu chúng ta cứ nhìn nhận một cách lệch lạc như vậy, thì chúng ta làm theo cái con đường ác, theo quán tính, theo thói quen của ác nghiệp, thì chúng ta đọa vào địa ngục là chuyện đương nhiên rồi. Cái lệnh như vậy. Rồi các câu sau nó cũng giống như câu vừa rồi thôi. Không đáng sợ lại sợ, việc đáng sợ lại không, cứ ôm tà kiến ấy, địa ngục khó lánh xa. Ma có đáng sợ không? Không mà sợ không? Ác nghiệp đáng sợ không? Mà có sợ không? Ma thì không đáng sợ mà ai cũng sợ. Mà ác nghiệp cái đáng sợ mà chả ai sợ. Cái này nó quan trọng lắm. Thì đó cứ để ý đi. Đức Phật dạy câu 318: không lỗi tưởng là lỗi, có lỗi lại tưởng là không, cứ ôm tà kiến ấy, địa ngục khó lánh xa. Ba câu này nó có chung ý nghĩa nhau. Câu cuối cùng: có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết không lỗi, giữ tâm chánh kiến ấy, đường lành thấy chẳng xa. Tức là ở đây có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết không lỗi, cái này có trí tuệ. Người có trí tuệ mới biết mình có lỗi nha. Người có đủ tỉnh giác, người có đủ bản lĩnh mới biết mình có lỗi. Các vị thấy đi ra đường mình đụng xe là mình quấy đó, nhưng mình quay lại là mà đôi khi mình đập lộn người ta. Có những khi mình quấy mà mình không biết mình sai, và mình lại gây thêm những hành vi tác tệ. Thông thường mình coi những cái video clip mà những cái camera hành trình nó quay lại á, mình thấy có những chuyện người ta lỗi rất là rõ luôn. Phải nói là nhìn trong những cái thước phim đó mình thấy rất là rõ luôn. Nhưng mà những cái người gây lỗi vẫn quay lại là đập lộn với người ta, hoặc cãi lộn với người ta. Cho nên nhận ra được mình có lỗi là khó lắm. Tức là mình phải đủ tỉnh táo, mình phải đủ bản lĩnh, mình phải đủ hiểu biết, mình mới nhận được mình có lỗi. Còn bằng không, chính cái tự ái, cái thô lỗ, vội vàng của chúng ta thì chúng ta đều quy chụp lại mọi thứ cho người khác hết á. Cho nên Hòa Thượng Nhất Hạnh có nói trong cái quyển sách nào đó một câu mà tôi nhớ, là bất cứ một lỗi lầm nào xảy ra, người có tu tập hãy trước hết hãy nhận cho mình một phần nửa lỗi lầm trong đó, thì mọi việc được hóa giải tốt đẹp. Nhưng mà đâu có dễ đâu. Đời người người ta có lỗi mà người ta còn làm ra cái vẻ mà người ta không lỗi nữa à, rất là nhiều thứ như vậy. Cho nên là có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết không lỗi à, giữ tâm chánh kiến ấy, đường lành thấy chẳng xa. Nếu chúng ta có được cái tâm như vậy rồi đó, thì chúng ta sẽ hạn chế rất là nhiều cái lỗi lầm của chúng ta. Quan trọng nhất trong đời chúng ta làm lỗi mà biết mình lỗi, mình sẽ có một ngày từ bỏ. Còn mình làm lỗi mà không biết lỗi là mình không có từ bỏ. Cho nên ở đây nhận ra được lỗi lầm là có trí tuệ, có chánh niệm, có bản lĩnh, có sự lương thiện, thì chúng ta mới nhận ra được chúng ta có lỗi lầm. Còn nếu chúng ta không có đủ bản lĩnh, không có chánh niệm, không có sự lương thiện, thì chúng ta ít bao giờ nhận ra được mình lỗi lầm. Thì như vậy chúng ta cứ lúng mãi vào trong sai lầm. Cho nên biết mình có lỗi là rất là có trí tuệ đó, là có hiểu biết đó, có đánh giá được các vấn đề đúng sai. Thì hôm nay chúng ta học một phần nữa để cho hết cái phẩm của địa ngục, thì chúng ta kết thúc cái buổi nói chuyện tại đây. Lời cuối cùng chân thành cảm ơn các vị dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe, và chúng ta chuẩn bị cái buổi sám hối. Kính mời các vị khởi thân hồi hướng và sám hối.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả chúng ta sanh.